Cuộc gặp gỡ biến đổi cuộc đời. Cuộc gặp gỡ biến đổi cuộc đời. Trong Chủ nhật thứ năm mùa chay này, phụng vụ không chỉ đơn thuần là một chuỗi các bài đọc kinh thánh, mà hình thành một bộ ba tâm linh thực sự. Ba câu chuyện, ba cuộc gặp gỡ, ba cuộc đời được biến đổi. Ngôn sứ Isaiah, Thánh Phaolô và người phụ nữ vô danh trong Tin Mừng. Mỗi người theo cách riêng của mình, họ làm chứng cho chúng ta về sức mạnh của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Chủ đề chính liên kết những câu chuyện này rất rõ ràng: cuộc gặp gỡ biến đổi cuộc đời. Nhưng sự biến đổi này diễn ra như thế nào? Và chúng ta có thể rút ra những bài học gì cho hành trình thiêng liêng của mình trong mùa chay này? Thứ nhất, những người lưu đày ở Babylon gặp gỡ hy vọng trong sa mạc tuyệt vọng. Chúng ta thử tưởng tượng mình đang chìm sâu trong cuộc lưu đày ở Babylon. Nỗi đau thật rõ ràng, sự tuyệt vọng sâu sắc. Những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em này đã mất tất cả. Đất đai, đền thờ, bản sắc của họ. Họ bị bứng khỏi gốc rễ, bị trục xuất khỏi đất hứa. Họ là những nhân chứng bất lực trước sự tàn phá của Jerusalem, biểu tượng của đức tin và hy vọng của họ. Trái tim họ nặng trĩu, những bài ca buồn của họ vang vọng dọc theo các con sông của Babylon. Bên sông Babylon, ta ngồi ta khóc nỉ non, gợi lên ký ức đau buồn về Sion. Người ta có thể tự hỏi, làm thế nào để sống sót qua một thử thách như vậy? Làm thế nào để không chìm vào tuyệt vọng hoàn toàn? Chính trong bối cảnh cùng khốn tột độ này, trong sa mạc của sự tuyệt vọng này, giọng nói của Isaiah, ngôn sứ của hy vọng vang lên. Ông nói lên chính tiếng nói của Thiên Chúa giữa cảnh khổ đau. Ông không mang đến những giải pháp dễ dàng, cũng không phải những lời an ủi hời hợt, mà là một lời hứa triệt để: này ta sắp làm một việc mới. Thiên Chúa không quên dân Ngài, Ngài không bỏ rơi những người đau khổ, Ngài hiện diện ngay cả trong bóng tối sâu thẳm nhất. Và sự mới mẻ mà Thiên Chúa hứa là gì? Ngài cam kết mở lại những con đường trong sa mạc, làm suối nước sự sống tuôn trào trong thảo nguyên khô cằn. Ngài sẽ biến sa mạc thành một khu vườn tươi tốt, sự khô hạn thành phong nhiêu. Ngài sẽ cư xử như một người chăn chiên, ân cần với đàn chiên của mình, hướng dẫn chúng bằng tình yêu thương và bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm. Ngài sẽ ban cho chúng sức mạnh để đứng lên, để xây dựng lại, để nhìn về tương lai với sự tin tưởng. Lời hứa này không chỉ là một lời tuyên bố về ý định, đó là một cuộc gặp gỡ với hy vọng, một tia lửa thiêng liêng nhen nhóm ngọn lửa đức tin trong lòng những trái tim tan vỡ. Nó nhắc nhở rằng Thiên Chúa trung thành với những lời hứa của Ngài, rằng Ngài có khả năng thực hiện những điều không thể. Lời hứa đó biến họ thành những người hành hương của hy vọng, những chứng nhân cho khả năng phục hồi của con người và sức mạnh của tình yêu thiêng liêng. Chúng ta có thể rút ra bài học gì cho cuộc sống của chính mình? Có khi nào chúng ta cũng đang lưu đày không? Có lẽ không phải là một cuộc lưu vong về địa lý, mà là cuộc lưu vong nội tâm, một cảm giác xa cách Thiên Chúa, xa cách chính mình, xa cách những người chúng ta yêu thương. Có lẽ chúng ta đang trải qua những khoảnh khắc sa mạc tâm linh, những giai đoạn nghi ngờ, chán nản, đau khổ. Trong những khoảnh khắc đó, hãy nhớ đến lời hứa của Thiên Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Đừng bao giờ quên rằng Thiên Chúa hiện diện bên cạnh chúng ta ngay cả trong bóng tối sâu thẳm nhất. Ngài có khả năng làm những điều mới mẻ, biến sa mạc của chúng ta thành khu vườn xanh tươi, nỗi buồn của chúng ta thành niềm vui rạng rỡ. Chúng ta hãy mở lòng đón nhận tình yêu của Ngài. Hãy để ánh sáng của Ngài hướng dẫn chúng ta, và chúng ta hãy trở thành những người hành hương của hy vọng. Thứ hai, kinh nghiệm của Thánh Phaolô gặp gỡ Chúa Kitô là lý hữu cuộc đời. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe. Ngài nói với chúng ta bằng một sự chân thành đầy xúc động về sự biến đổi của chính Ngài, về cuộc gặp gỡ triệt để với Chúa Kitô mà trước đó Ngài đã gặp gỡ trên đường đi Damas. Trước sự kiện này, Phaolô khi đó còn là Saulô, là một người Pha-ri-siêu nhiệt thành, một người bảo vệ quyết liệt luật Do Thái. Ông coi các Kitô hữu là những kẻ dị giáo nguy hiểm, kẻ thù của đức tin. Ông tin chắc rằng mình đang hành động vì công lý bằng cách bức hại họ. Nhưng đột nhiên, mọi thứ đều thay đổi. Một ánh sáng chói lòa làm ông choáng váng, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Saulô, Saulô, sao ngươi bắt bớ ta? Đó là giọng nói của Chúa Kitô phục sinh. Đó là một cuộc gặp gỡ chấn động, rung chuyển, đặt ra câu hỏi về tất cả những điều chắc chắn, tất cả những niềm tin của ông. Kể từ thời điểm đó, cuộc đời của Phaolô đã thay đổi triệt để. Ngài nhận ra rằng sự công chính không đến từ việc tuân thủ nghiêm ngặt lề luật mà từ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Ngài hiểu rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Mêsia được mong đợi, Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ của thế giới. Ngài từ bỏ mọi thứ mà Ngài coi là quan trọng, địa vị xã hội, danh tiếng, tham vọng cá nhân, để hoàn toàn hiến mình phục vụ Chúa Kitô và tin mừng của người. Đây không chỉ là một sự hoán cải trí tuệ đơn thuần, đó là một sự biến đổi sâu sắc của trái tim, một sự thay đổi tận cùng tâm linh, một sự biến đổi tất cả cuộc đời Ngài. Thánh Phaolô không chỉ đơn thuần tuân theo một học thuyết mới, Ngài tìm cách hiểu biết Chúa Kitô ngày càng thân mật hơn, trở nên giống người hơn, tham dự vào sự chết và phục sinh của người. Mục tiêu cuối cùng của Ngài là đạt được sự phục sinh từ cõi chết, để sống trọn vẹn cuộc sống vĩnh cửu trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô. Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống mà Chúa Kitô sống trong tôi. Và chúng ta đã bao giờ trải qua một kinh nghiệm như vậy chưa? Chúng ta đã bao giờ gặp gỡ Chúa Kitô một cách cá nhân, biến đổi đến nỗi cuộc đời của chúng ta đã thay đổi mãi mãi chưa? Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô không phải là một sự kiện duy nhất mang tính thời điểm, mà là một quá trình liên tục, một hành trình hoán cải vĩnh viễn. Mỗi ngày, chúng ta được kêu gọi đào sâu mối tương giao của mình với Chúa Kitô, để cho ân sủng của Chúa biến đổi chúng ta, để trở nên ngày càng giống Chúa hơn. Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ những điều chắc chắn của riêng mình, những tham vọng của riêng mình, những tội lỗi của riêng mình, để đón nhận trọn vẹn tình yêu Chúa Kitô không? Thứ ba, người phụ nữ ngoại tình gặp gỡ ánh mắt yêu thương và ơn tha thứ. Cuối cùng, tin mừng ban đến cho chúng ta một cảnh tượng nổi bật. Một người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, bị các kinh sư và biệt phái lôi đến trước mặt Chúa Giêsu. Họ không được thúc đẩy bởi sự công chính, mà bởi mong muốn gài bẫy Chúa Giêsu để khiến Ngài mâu thuẫn với luật Mô-xê. Họ đặt cho Ngài một câu hỏi xảo quyệt. Trong luật Mô-xê, chúng tôi được truyền phải ném đá hạng đàn bà này, còn thầy, thầy nghĩ sao? Chúa Giêsu không hề lung túng, đã trả lời bằng sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn phi thường. Ngài cúi xuống, viết trên đất, và cuối cùng đưa ra một thách thức. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Những lời đơn giản nhưng mạnh mẽ này tiết lộ thói đạo đức giả của những người buộc tội, đặt họ đối diện với tội lỗi của chính họ. Từng người một, họ rút lui, hổ thẹn và im lặng. chỉ còn người phụ nữ một mình với Chúa Giêsu. Cuộc đối thoại tiếp theo là một vẻ đẹp và chiều sâu vô song. Chúa Giêsu hỏi người phụ nữ: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai kết án chị sao?" Người phụ nữ trả lời: "Thưa Ngài, không ai cả." Và Chúa Giêsu kết luận: "Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Thôi, về đi, từ nay đừng phạm tội nữa." Cuộc gặp gỡ này là một mặc khải về tình yêu và lòng thương xót. Chúa Giêsu không biện minh cho tội lỗi của người phụ nữ, Ngài không giảm thiểu lỗi lầm của chị, nhưng Ngài từ chối kết án chị. Ngài nhìn chị bằng một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu xóa bỏ sự xấu hổ, chữa lành vết thương, mang lại một cơ hội mới. Ngài ban cho chị một tương lai mới, một tương lai của tự do và cứu độ. Ý nghĩa của câu chuyện này đối với chúng ta ngày nay, chẳng phải là tất cả chúng ta vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời đã phạm phải những sai lầm, những tội lỗi, những lỗi lầm sao? Chẳng phải tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa sao? Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không phán xét chúng ta theo những sai lầm của chúng ta, mà theo khả năng ăn năn, mở lòng đón nhận tình yêu của Người, thay đổi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta được mời gọi noi gương Chúa Giêsu, không phán xét, không kết án, nhưng yêu thương, tha thứ, chào đón những người đang đau khổ vì gánh nặng tội lỗi. Mùa chay, thời gian ưu tiên cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Mùa chay không chỉ là một thời gian đền tội, hy sinh, chay tịnh. Trên hết, đó là thời gian của ân sủng, một thời gian đặc biệt để chúng ta đến gần với Thiên Chúa hơn, để trải nghiệm một cuộc gặp gỡ biến đổi nhờ tình yêu của Ngài. Đây là thời gian để chúng ta nhận ra mình là tội nhân, để xin ơn tha thứ, để mở lòng đón nhận lòng thương xót. Như những người lưu đày ở Babylon, như Thánh Phaolô, như người phụ nữ ngoại tình, tất cả chúng ta, nếu muốn, có thể trải nghiệm một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô biến đổi cuộc đời chúng ta. Cuộc gặp gỡ này mang lại cho chúng ta hy vọng, chữa lành những vết thương của chúng ta, giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu và làm cho chúng ta giống Ngài hơn. Nó biểu lộ ơn gọi sâu xa của chúng ta, trở thành những chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa trên thế giới. Trong mùa chay này, chúng ta được mời gọi mở lòng đón nhận ơn sủng thiêng liêng. Chúng ta hãy để cho lời Chúa, gương sáng của Chúa Kitô, chứng tá của các thánh nhân chạm đến chúng ta. Chúng ta hãy trở thành những công cụ của tình yêu của Ngài, những người hành hương của hy vọng, những người kiến tạo hòa bình. Chúng ta kết thúc bài suy điểm này bằng cách cùng hát lại những lời của cha Tiến Lộc, tóm tắt rất hay sứ điệp hôm nay.